Michael Teo không thích bị gán vào một khuôn mẫu cố định. Nam diễn viên sống tại Sydney này luôn biết rằng anh muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và anh không muốn bị giới hạn chỉ trong một lĩnh vực duy nhất.
Tôi luôn biết mình muốn trở thành diễn viên từ khi còn rất nhỏ, dưới 5 tuổi cơ, bởi vì tôi thích làm người khác cười. Tôi đam mê môn nghệ thuật này. Với tôi, nghệ thuật biểu diễn là một hình thức nghệ thuật thiêng liêng, nên được trân trọng. Hơn nữa, diễn xuất là một phần của con người tôi.
Giấc mơ đó trở nên khó khăn hơn khi Michael được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ từ năm 8 tuổi, trước khi được phân loại lại vào năm 2013, bao gồm cả hội chứng Asperger. Rối loạn phổ tự kỷ là một tình trạng ảnh hưởng đến cách bộ não học tập và xử lý thông tin cảm giác như ánh sáng và âm thanh. Đây là tình trạng kéo dài suốt đời và ảnh hưởng khác nhau đến từng cá nhân, đặc biệt trong khả năng tương tác với người khác và với thế giới xung quanh. Điều này có thể tác động lớn đến cơ hội học tập và việc làm. Với Michael, anh đã sớm quyết định sẽ sống theo cách của riêng mình.
Tôi đã quyết định từ lâu là sẽ không chấp nhận câu trả lời không cho những mục tiêu của mình nữa, bởi vì tôi từng chấp nhận điều đó từ người khác, trong khi chính họ đâu có làm điều đó cho tôi đâu. Vậy thì tại sao tôi phải làm vậy với họ?
Năm 2019, khi 25 tuổi, Michael có vai diễn đầu tiên trong chương trình tài liệu Love on the Spectrum, theo chân những người trẻ mắc chứng tự kỷ trong hành trình tìm kiếm tình yêu và các mối quan hệ. Anh chia sẻ rằng việc được khuyến khích theo đuổi đam mê đã mang lại cho anh phần thưởng to lớn.
Người sống với chứng tự kỷ phải nỗ lực gấp đôi để đạt được mục tiêu và điều mình mong muốn, bởi vì vẫn còn nhiều người không sẵn sàng trao cho họ cơ hội.
Dù không tìm được mối quan hệ lâu dài từ chương trình, anh đã gặp được người bạn đời hiện tại là Jessica. Ngoài ra thì chương trình cũng mở ra nhiều cơ hội khác như làm podcast và mới đây là viết sách thiếu nhi. Anh ví việc đạt được tiềm năng của bản thân như một hạt giống cần cơ hội để phát triển.
Làm sao mà một hạt giống cây đào có thể trở thành cây nếu không được trao cơ hội để lớn lên? Muốn vươn mình phát triển, hạt giống cần có cơ hội để phát huy tiềm năng, thực hiện ước mơ và trở thành bất cứ điều gì nó mong muốn.
Chính vì vậy, Michael ủng hộ chiến dịch mới nhất từ tổ chức Aspect nhằm khuyến khích người dân Úc nâng cao nhận thức và hiểu biết để góp phần tích cực vào cuộc sống của người tự kỷ. Khảo sát do YouGov thực hiện vào tháng 2 năm 2025 với hơn 1.000 người tham gia cho thấy 45% người được hỏi thừa nhận hiểu biết hạn chế về tự kỷ và khoảng 1/3 nói rằng họ không biết nên nói gì khi ai đó tiết lộ là họ mắc chứng tự kỷ. Bà Jackie Pollan, giám đốc điều hành của Aspect, cho biết nghiên cứu cho thấy dù nhận thức đã tăng trong 17 năm kể từ khi Liên Hiệp Quốc công bố Ngày Nhận thức Thế giới về chứng tự kỷ vào ngày 2 tháng 4 hàng năm, thì vẫn còn một chặng đường dài để đạt được sự thấu hiểu thực sự.
Chúng ta có hơn 1 trong 40 người được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Rõ ràng nhiều người Úc hiện có sự kết nối cá nhân với tự kỷ, nhưng từ nhận thức đến hiểu biết là một bước chuyển quan trọng.
Bà Pollan cũng nhấn mạnh rằng tiềm năng của người tự kỷ vẫn chưa được phát huy hết, đặc biệt là trong lĩnh vực việc làm.
Người tự kỷ thất nghiệp hoặc làm việc không đúng khả năng nhiều hơn hẳn so với dân số chung, thậm chí nhiều hơn cả những người khuyết tật khác. Điều đó cho thấy có một nhóm người lớn tự kỷ có kỹ năng và muốn làm việc. Nếu chúng ta hiểu hơn và điều chỉnh môi trường làm việc, kể cả cách tuyển dụng, thì có thể giúp họ hòa nhập vào lực lượng lao động, mang lại lợi ích cho cả cộng đồng.
Theo bà thì những điều chỉnh tại nơi làm việc có thể đơn giản và mang lại lợi ích cho toàn bộ nhân viên, chẳng hạn như là cung cấp hướng dẫn bằng văn bản, không gian yên tĩnh để thư giãn hoặc là tai nghe chống ồn.
Chỉ cần linh hoạt hơn trong cách giao tiếp, môi trường làm việc mà bạn mong muốn người tự kỷ tham gia. Chẳng hạn môi trường đó có đông người hay là ồn ào hay không. Quan trọng nhất là lắng nghe chính những người tự kỷ. Những gì họ nói sẽ giúp cho họ cảm thấy thoải mái. Vì trước hết, mỗi người tự kỷ đều khác nhau. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là hỏi trực tiếp họ cần được hỗ trợ như thế nào.
Đối với Aisling Robinson, một người mẹ có hai con, được chẩn đoán tự kỷ khi trưởng thành là một bước ngoặt trong cuộc đời.
So I was raised in the 80s and not much was known about.
Tôi lớn lên vào những năm 1980. Khi đó người ta chưa biết nhiều về chứng tự kỷ. Gia đình tôi đã từng tìm hiểu về vấn đề này, nhưng lúc đó không có nhiều thông tin. Tôi được chẩn đoán sau khi con trai tôi được chẩn đoán. Khi con được gần 3 tuổi, tôi nhận ra mình cũng có những đặc điểm giống con, và sau đó đã có kiểm tra chính thức ở tuổi 33. Việc chẩn đoán giúp tôi cho phép bản thân được đối xử nhẹ nhàng hơn. Trước đó, tôi nghĩ cách mình giao tiếp hay làm mọi việc đều sai. Điều này ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần. Khi biết mình là người tự kỷ, tôi đã có thể cảm thông và yêu thương bản thân hơn.
Cô Aisling Robinson hiện là nhân viên nghiên cứu và đối tác tại Aspet. Cô online làm việc để thu hoạch khoảng cách và vượt qua sự hiểu lầm xung quanh tự kỷ. Cô tin rằng cách tiếp cận tốt nhất là cởi mở và tìm hiểu con người một cách chân thành.
I think that's the greatest way to open.
Chỉ cần tò mò một chút, hỏi và lắng nghe, thay vì bối rối hay khó chịu. Sẽ rất tuyệt nếu một ngày nào đó khi tôi biết mình là người tự kỷ, người lạ có thể nói, tôi có biết một chút về điều đó.
Anh Michael Thiel cũng đồng ý với cách tiếp cận đó và cho rằng những hành động nhỏ có thể tạo ra tác động lớn.
In terms of responding to someone who discloses that they are...
Nếu ai đó nói với bạn rằng họ là người tự kỷ, một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm là hỏi, tôi có thể làm gì để hỗ trợ cho bạn không? Trong trường hợp của tôi không cần điều gì đặc biệt cả. Nhưng mà khi tiếng ồn quá nhiều, tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh để nạp lại năng lượng. Giống như pin vậy, ai cũng cần sạc pin khi hết pin.